Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2000. Hôm nay là ngày thứ 3 trong khóa tu học mùa xuân năm 2000. Và đây cũng là cái thời pháp cuối trong cái khóa tu. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp, chủ đề là cuộc sống có ý nghĩa. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thầy đề nghị ngồi sát sát vô bên này chút, cái khoảng giữa còn hơi rộng. Thì kính thưa đại chúng, để mở đầu cái bài pháp hôm nay thì thầy xin đọc một cái đoạn thơ nói về cái cuộc đời của chúng ta mà có ý nghĩa. Muốn đời có ý nghĩa thì lẽ tất nhiên chúng ta phải làm một cái gì đó để không có hoang phí. Thì một nhà thơ có nói là đời đạo hiệp hòa mới thấy, đời mà không đạo phải nghiêng chinh. Đạo đời thực thể hình với bóng, đời đạo liên quan một mối tình. Đời ấy kiếp người lo tạo dựng, đạo là nền tảng để tu thân. Ai ơi đời đạo liên hòa hiệp, đời đạo đi đôi sẽ vững tình. Lẽ sống tìm coi, sống từ đâu được sống, sống bao lâu. Hiểu rằng cuộc sống đời là khổ, nếu có sống chung ắt khỏi sầu. Nếu hẳn sống riêng phần vật chất, thì là sống để lợi danh thân. Thì là sống ấy dường như chết, sống thế nắm mồ đám cỏ xanh. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống trong một cái xã hội tân tiến hiện đại. Không nói chắc quý vị cũng đã thấy ít nhiều, chúng ta thấy đang có lâm vào cái cảnh hiểm họa, từ trầm mình vào những cái việc như là chạy đua quyền lực, chạy đua kinh tế, chạy đua võ trang và chạy đua chính trị. Đó là nói tới cái chạy đua. Còn nói về cái sức quyến rũ đó, thì quý vị thấy rằng là chúng ta thấy đi tới những cái chỗ mà shopping, đi vào những cái chỗ mà ăn chơi đó, thì chúng ta thấy là không biết bao nhiêu cái kiểu áo thời trang để mà nó dụ dỗ để lấy tiền mình đó, thấy không? Thành ra nếu mà quý vị thấy đó, bởi vì cái hiếu thì của con người, thường thường là những nhà làm kinh doanh họ tâm lý lắm. Họ thấy thí dụ như các cô thích cái gì là họ khai thác triệt để mà họ làm tiền. Rồi họ thấy các ông thích cái gì thì họ cũng khai thác triệt để làm tiền. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là nghĩa là vào ở những cái nơi shopping, vào ở ngoài thị trường, chúng ta thấy biết bao nhiêu cái đồ kiểu quần áo mới ra hàng ngày, biết bao nhiêu cái đồ nữ trang ra hàng ngày. Rồi chúng ta thấy đi vào những cái chỗ ăn chơi thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái việc, có nhiều cái sự kiện hấp dẫn rất là tai hại. Tai hại nhưng chẳng thấy, chúng ta thấy rằng chẳng hạn như vào những cái quán ăn đó, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu cái món ăn kỳ lạ. Mà thường tâm lý đó là quý vị thấy rằng nếu mà nghe nói hoặc là nghe quảng cáo cái món ăn nào lạ thì chắc chắn quý vị cũng tìm tới để mà thử. Thử coi cái nhà hàng đó có ngon không, thử coi cái ở đó họ tiếp đãi mình có nồng hậu hay không, Rồi còn mà nếu quý vị ai mà coi cái phim mà Sài Gòn Ăn Chơi đó hả, như trước đây thì chúng tôi có nghe nói đó là Sài Gòn Ăn Chơi đó, biết bao nhiêu cái thú vị ăn chơi mà có thể là họ giết khỉ, giết rắn, giết trăng để mà ăn, lột da tại chỗ, nấu nướng tại chỗ. Như quý vị thấy là ăn chơi mà cái kiểu như ăn ốc khỉ đó ha. Họ đem con khỉ ra, trói gô con khỉ lại, cạo cái đầu cho nó thiệt sạch, cái là dùng dao cho thiệt bén, vạc ngang cái đầu, cái là bỏ muối, bỏ tiêu mà ăn. Đó. Những cái hấp dẫn như vậy đó, bình thường thì chúng ta thấy rằng là đó là cái thú ăn chơi. Nhưng mà thực ra nhìn thấy đó, chúng ta thấy có những cái hành động tàn ác, có phải không? Nhưng mình thấy rằng là mình đó mà lỡ đứt tay, mình cũng còn cảm thấy đau. Đó là mình có băng bó, mình có thuốc men đó, nhưng mà mình vẫn thấy đau. Thì huống chi là mình vạc cái đầu hả, vạc cái đầu con khỉ rồi cứ cầm từng muỗng mà múc mà ăn, đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà quý vị thấy đó là cái ăn chơi mà người ta cho là hấp dẫn, nhưng mà cái đó, cái hấp dẫn đó rất là tai hại. Rồi á, còn những cái chỗ mà hấp dẫn nhất á, là ở những cái nơi sòng bạc. Cũng có nhiều người nói chuyện cho chúng tôi biết á, là thiệt ra tới những cái nhà hàng mà họ chiều khách, những cái món ăn ngon cũng không bằng ở trong mấy cái sòng bạc. Trong mấy sòng bạc họ chiều chuộng, họ phục vụ rất là tận tình, nhiều món ăn rất là ngon, ngon đến cái độ mà mình đánh bài rồi họ bưng tới chỗ cho mình ăn, nghĩa là đủ mọi cách để mà phục vụ cho mình. Nghĩa là con người á, cứ thấy như vậy đó, rồi cứ chạy theo những cái thế lực, chạy theo những cái khuynh hướng, mà những cái khuynh hướng đó có tính cách làm cho tâm của chúng ta cuối cùng, tâm và thân của chúng ta rơi vào cái tình trạng thứ nhất, chúng ta thấy đó là cái tình trạng khủng hoảng. Tại vì đó, cái cuộc sống tâm đặt khủng hoảng, vì tâm khủng hoảng cho nên đó, có những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái bực bội. Mà những cái đau khổ, phiền não, bực bội đó đó là mình không tự chủ được. Rồi cuối cùng mình cứ vung vãi lên những người chung quanh của mình. Mình vung vãi chưa đủ, mình còn lên án, mình còn làm khổ những người chung quanh của mình. Cái khi mà làm như vậy đó, thưa quý vị, chắc chắn là cái họ vung vãi, họ làm khổ như vậy, họ không cần biết hậu quả như thế nào. Nhưng mà chỉ biết rằng á, là mình làm để cho bớt cái cơn bực tức của mình là được rồi. Rồi cái thứ hai đó, một cái nguy hiểm nữa đó, khi mà đã khủng hoảng rồi thì về cái phần nương tựa cảm thấy nó chênh vênh quá, nó không biết nương tựa ở nơi đâu. Như bây giờ như quý vị thấy đó, thường thường đó, cái tâm lý ở ngoài đời ấy, là nếu mà nói cái sự nương tựa, mà nương tựa của thế gian đó, bình thường thì quý vị, người ta nói là trai lớn cưới cưới vợ, gái lớn thì lấy chồng. Vậy thì cưới vợ để làm gì, lấy chồng để làm gì hả quý vị? Nghĩa là cưới vợ để làm gì, lấy chồng để làm gì? Một quan niệm rất là bình thường nó là cưới vợ cái thứ nhất là để nối dõi tông đường, có phải không? Sanh con để cái để nối dõi tông đường. Cái thứ hai á, là để nương tựa với nhau để mà lo làm ăn. Đó, cái quan niệm rất là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà bằng cái sự nương tựa đó đó thì nói quan niệm thế gian đúng, không có sai. Tại vì đó, người Việt Nam mình cũng có cái câu cũng rất là dễ thương là khi mà có gia đình rồi đó thì chồng cái giỏ, vợ cái toi, nếu không coi thì cá chạy hết. Đó là cái quan niệm sống xây dựng ở trong gia đình, nghĩa là nương tựa với nhau, chồng lo một tay, vợ lo một tay. Thì khi mà nương tựa như vậy đó thì lẽ tất nhiên là chỉ nương tựa trong một cuộc sống bình thường thôi. Nhưng mà thường cái tâm lý của người đời đó, khi mà sống một cuộc sống an lạc hòa bình với nhau thì cái sự nương tựa đó kể như tương đối được đi, có phải không? Nhưng mà gặp một bà vợ đua đòi quá, đi ra đường gặp những cái hay cái lạ về đua đòi thì tất nhiên là không kể đến cái chồng của mình, hoặc là gặp ông chồng ra ngoài đường gặp các cô chiều chuộng quá, về nhà thấy vợ của mình nó cù lần quá, cho nên mình không ngần ngại, mình vứt bỏ lại sau lưng để rồi mình đi theo một cái khuynh hướng khác, một khuynh hướng mới. Thì như vậy nếu nói là chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng như vậy có được không? Không được, không vững vại, không vững chãi. Đó là nói trong cái còn sống đó mà sanh ly. Còn cái tử biệt thì sao? Cái tử biệt thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này á, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta là vô thường. Thành ra rồi đó, với quan niệm khi mà dựng vợ gả chồng về ở với nhau là để chỉ cần một cái điểm nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà khi vô thường tới, hoặc là chồng từ giã cuộc đời này sớm, hoặc là vợ từ giã cuộc đời này sớm, rồi cuối cùng mình nương tựa ai? Có nương tựa được ai không? Rồi cuối cùng cũng mình phải tự đứng vững lấy mình, chứ đừng nói là nương tựa lẫn nhau. Quý vị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì trân trọng pháo tay đi. Thưa quý vị, những cái sự nương tựa đó không có vững chãi. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là cho đến mà con, một cái quan niệm khác nói rằng là nuôi con để mà mình nhờ nó về già, có không, có ai nghĩ như vậy không? Thường thường là bao nhiêu những cái tâm huyết mình lo cho con, cho học, cho nên người, tạo cho nó có một cuộc sống vững chãi, để nghĩ rằng là khi mình về già đó nó nuôi lại mình. Nhưng mà cha mẹ thì nghĩ như vậy, còn cái việc của con có nuôi lại mình được hay không, đó là một lẽ. Mà khi á, bao nhiêu hy vọng mình đặt hết lên mình, con cái của mình, để nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nương tựa nó. Nhưng mà chúng ta thấy hầu hết trong cái xã hội này á, có nương tựa được không? Không nương tựa được. Nghĩa là rất là khó. Thưa quý vị, nếu nói về cha mẹ mà nuôi con để hy vọng có một ngày mình nương tựa đó, ở xã hội Việt Nam là một cái xã hội trọng về đạo đức luân lý, mà cái đạo đức luân lý đó nó đã có một cái cổ truyền lâu đời, mà chúng ta vẫn thấy có nhiều khi con cái vẫn ngoảnh mặt làm ngơ khi cha mẹ già yếu, thì huống chi là một cái xứ như ở xã hội tân tiến này. Cho nên chúng ta thấy cái điểm mà nói là cha mẹ mà hy vọng nương tựa với con cũng khó mà nương tựa, ít có lắm, nếu có thì cũng có rất ít. Lẽ tất nhiên là chúng tôi nói là đại đa số chứ không phải là nói không có, quý vị đồng ý không? Để hồi nãy là thầy Hồng Trung nói là không có, nhưng mà thầy nói có nhưng mà nó rất là ít. Rồi cũng vậy, khi mà cha mẹ, cái con nương tựa với cha mẹ cũng vậy. Nếu mà một người con mà khi nghĩa là lớn lẽ tất nhiên là con phải nghe lời cha mẹ, nhưng mà có những trường hợp cái cuộc sống của cha mẹ không vững chãi thì con nương tựa cũng không được. Đó, chúng ta thấy là vợ nương tựa chồng, cha mẹ nương tựa con cái, hay là con cái nương tựa cha mẹ, tất cả những cái điều đó chúng ta thấy dường như là nó không có vững chãi cho lắm. Thành ra đối với một cái quan niệm thông thường của người Phật tử đó, chúng ta thấy vì những cái sự nương tựa đó không vững chãi, cho nên mình mới nương tựa một cái nơi nào mà vững chãi, quý vị nhớ không? Nương tựa với ai? Nương tựa với tam tam bảo. Quý Phật tử chùa Dược Sư giỏi lắm, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Tức là mình thấy những cái yếu tố đó không đủ vững chãi, cho nên mình phải trở về nương tựa với ngôi tam bảo. Nhưng mà khi nương tựa với ngôi Tam Bảo, chúng ta vẫn thấy đó là nương tựa vững vàng nhất. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là nương tựa với ngôi Tam Bảo là cái cơ hội đầu tiên. Quý vị nhớ, đó là cái cơ hội đầu tiên. Cái sự nương tựa vững chãi nhất là phải nương tựa với ai? Chính bản thân mình. Phải coi như chúng ta là những cái hải đảo hoang vu, đứng vững giữa giông to bão tố, đứng vững ngoài biển cả, không vì sóng to gió lớn mà những cái hải đảo đó nó chìm. Đó, chúng ta phải tập đứng vững như vậy. Thành ra chúng ta đó làm được như vậy, tức là chúng ta không có bám víu vào một cái ảo tưởng, không có một cái ảo giác nào đối với chúng ta cả. Nghĩa là chúng ta đứng vững như vậy, chúng ta làm cái gì, chúng ta biết cái đó, chúng ta đứng vững. Thì thưa quý vị, những cái sự nương tựa mà không vững chãi đó là một cái sự rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không khéo đó, mà tập những cái thói quen đó đó, thì cái sự nương tựa tùy thuộc đó đó, nó không những nguy hiểm cho cái thế hệ của chính chúng ta, mà nó còn nguy hiểm kéo dài đến cái thế hệ sau này nữa. Tập vào cái tình trạng tùy thuộc, có phải không? Cứ tùy thuộc liên tục như vậy đó, thì nếu mà bây giờ quý vị thấy như một cái ghế mình để nó chồng lên nhau, thì bây giờ xô một cái ngã thì tất cả những cái khác cũng ngã theo. Vậy thì bây giờ cái thế hệ của mình đó, mình tạo cho có một cái tùy thuộc nhiều quá như vậy đó, mình mà không đứng vững thì tất cả những cái thế hệ sau đều ngã hết. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải tập có một cái niềm tự tin, chúng ta phải có một cái thế đứng vững vàng. Đó là chúng ta phải trở về với chúng ta. Mà ở đây đó, thưa quý vị, tôn giáo nói cho cùng trước sau chúng ta vẫn thấy là nhiều người quan tâm tới, và nhiều người đặt hết cái niềm tin tới, là vì nơi đó có thể giúp chúng ta chuyển hóa được những cái khát vọng, những cái mơ ước thiếu chính đáng của kiếp người hiện tại. Thì những cái lý do chính đáng đó và những cái nhu cầu cấp thiết của cuộc sống tâm linh, cho nên cái việc tu thân, cái việc chuyển hóa tâm tánh của chúng ta càng ngày càng làm cho tốt đẹp thêm, thì đó là cái điều chắc chắn phải làm. Quý vị thấy những cái việc đó có phải là bị coi như là bị bắt buộc không? Có phải là bị dụ dỗ không? Không có. Tất cả những cái hành động đó là những cái việc làm tự nguyện, chứ không phải ai bắt buộc mà không ai dụ dỗ. Mà cái điều ở đây xin lưu ý với quý vị đó, cái việc mà chúng ta tu tâm tu thân để chuyển hóa cái cuộc sống hiện tại của chúng ta là một cái việc làm cũng không thể tách rời khỏi cuộc sống này. Nếu mà ai cho rằng chúng ta đi tu, chúng ta đi thực tập thiền quán là chúng ta phải trốn lên thâm sơn cùng cốc á, là sai. Quý vị có đồng ý không? Trốn cái tu cái kiểu đó là mình chạy trốn đời, chứ không phải mình đi tu. Tại vì mình đã đi ngược lại với cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật là muốn cho chúng ta phải vào đời để mà độ đời, có phải không? Khi mình học được cái gì thì mình truyền đạt đến cho những người chưa biết, để cho họ cùng chia sẻ những cái thực tập quý báu của mình. Nếu mà Đức Phật mà nghĩ như mình á, nói rằng bây giờ đi tu là phải trốn nơi rừng sâu núi thẳm, thì sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài không có vào cuộc đời này để mà độ đời đâu. Quý vị có đồng ý không? Ngài khi mà biết như vậy rồi, Ngài thành đạo rồi, Ngài nhậm niết bàn chắc khỏe chứ, làm chi mà 49 năm đi đây đi đó cho cực khổ vậy. Cho nên á, khi mà nói rằng đi tu là một cái việc lưu đày, là một cái việc bắt buộc, là một cái việc tách rời khỏi cuộc sống hiện tại là không đúng. Nghĩa là cái việc đi tu đó cũng không phải là một cái gì để chúng ta cần một cái kết quả, mà cái kết quả đó là một cái đời kiếp ở tương lai chúng ta mới hưởng. Nếu mà tu như vậy, quý vị có tu không? Có tu không? Tức là thực sự đó, với cái quan niệm bây giờ cứ tu, cứ ăn chay, cứ niệm Phật, để mà mai kia mốt nọ Đức Phật Ngài rước về cái Tây phương cực lạc của Ngài, điều đó đúng không? Có đúng không? Thực sự đúng, nhưng mà chúng ta không áp dụng được vào trong cuộc sống này. Mà trong hiện tại này đó, khi mà nói tới tu á, là cái việc trước tiên á, trong hiện tại chúng ta cũng cần phải có cái sự an lạc trong cái sự tu tập. Rồi ấy, về cái hậu báo, cái hậu coi như là cái phước báo sau này đó, lẽ tất nhiên là chúng ta bây giờ như chúng tôi thường nói với quý vị đó, một khi mà mình đã có đủ cái tư cách rồi, bây giờ không muốn làm vua người ta cũng bắt mình làm vua à, có phải không? Nhưng mà mình đã có đầy đủ phước đức nhân duyên rồi đó, mình có muốn không muốn sanh về Tây phương cực lạc, Đức Phật ngài cũng cứ kéo mình đi thôi. Nhưng mà bây giờ mình không đủ thì làm sao? Muốn cũng không được. Cho nên cái điều trước tiên á, là tất nhiên là chúng ta phải có một cái dự phóng trong cuộc đời này chúng ta phải làm gì. Lẽ tất nhiên cái quan điểm tu để mai kia mốt nọ sanh về các cảnh giới của chư Phật, cái điều đó đúng chứ không sai. Chúng ta cần phải có cái dự phóng đó. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta cần có cái dự phóng là mai kia mốt nọ sẽ sanh về các cảnh giới của chư Phật, nhưng mà cái dự phóng đó là cái dự phóng cho tương lai. Bây giờ trong cái đời hiện tại này đó, trong cuộc sống hiện tại này đó, chúng ta phải làm một việc làm có ý nghĩa, có nghĩa là chúng ta phải vui, phải an lạc, có phải không? Chứ không phải là bây giờ tôi ngồi tôi tu mà tôi thấy đau khổ quá, ai đụng tới tôi là tôi cự lại thì như vậy là không được hả? Ai mình ngồi niệm Phật mà ai tới mình cự là đi ra chỗ khác đi, chỗ tôi ngồi tĩnh tâm mình đau khổ hả? Tức là mình phải biết chấp nhận là trong hiện tại là giây phút nhiệm màu, có dù cho cái chỗ mà vắng vẻ mình cũng niệm Phật được, mà cho dù cái chỗ nào đi nữa mình cũng tu tập, mình cũng niệm Phật được. Thành ra như vậy đó, cái việc tu tập tạo những cái thiện nghiệp, một khi đã biết áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày thì kết quả và cái việc làm này chắc chắn sẽ được thọ hưởng ở nơi đây và ngay trong cái giây phút hiện tại này. Đừng chờ ở một cái thế giới khác, đừng chờ ở một cái đời kiếp khác, mà ngay trong thế giới hiện tại này. Thì như vậy đó, cái sự tu tập đó cũng không phải là cái thái độ tự mình xa lìa những cái công việc hàng ngày của mình đang làm. Có nhiều người nói á, nói với thầy và thưa thầy bây giờ con chưa đi tu được. Thầy hỏi sao? Tại sao bây giờ Phật tử nó không đi tu được? Nói giờ bây giờ con đi tu chưa có tiền, cho nên con muốn để làm chừng vài ba chục năm có tiền để dành rồi mới đi tu. Quý vị thấy đúng không? Không đúng. Thực sự đó, nói tới cái đi tu đó, nếu vừa đi tu chúng ta cũng không có bao giờ chúng ta nghĩ tới cái điều đó. Tại vì đó, cái việc đi tu là cái việc tu tâm sửa tánh. Bây giờ mình khi mà đi tu rồi đó, như ở nhà bây giờ như quý vị nói đó, mình có con có cái, có phải không? Là mình nghĩ rằng con cái của mình là người thân thích nhất của mình. Nhưng mà khi đi tu rồi quý vị thấy sao? Cả chúng sanh đều là họ hàng quyến thuộc của mình. Mình đâu có lẻ loi, đâu có cô đơn đâu, có phải không? Thế nên quý vị yên tâm rằng là đừng có nói là đợi khi nào mà tôi làm có tiền rồi tôi đi tu là tôi không có sợ đói. Tại vì chúng ta ở đây có một cái may mắn nhất là tại sao quý vị nhớ không? Cái lý do đó, xin nhắc lại một chút, Đức Phật vào cái thời kỳ của Đức Phật đó, cái tuổi thọ con người là 100 tuổi. Nhưng mà tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn lúc ngài 80 tuổi? Có ai biết cái điều đó? Cái việc mà Đức Phật nhập Niết Bàn trong cái thời điểm lúc ngài 80 tuổi, một cái lý do duy nhất là ngài biết, Đức Phật ngài biết đệ tử của ngài sau này lười. Quý vị đồng ý không? Mình tụng kinh một hồi mình thấy mệt chưa? Mệt. Mình ngồi thiền một hồi mình thấy mình đau, đau giò. Mình ngồi một hồi mình thấy mình đau, đau lưng. Cho nên giờ thôi xin thầy không về sớm nghỉ. Đức Phật Ngài biết mình tâm tình giải đãi, cho nên Ngài quyết định xả thọ 20 tuổi. Quý vị nhớ điều này. Ngài xả thọ 20 tuổi để nhường cái công đức đó cho đệ tử của Ngài. Cho hàng xuất gia cũng vậy, mà cho hàng đệ tử tài gia cũng vậy. Đó đó là cái điều hết sức là lưu tâm. Bởi vậy mình mới thấy rằng là cái tâm tình đó, Đức Phật mà thương tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta đó, có giống như mẹ thương con không? Nếu có lúc đó, cha mẹ có món ngon vật lạ gì cũng để dành cho cu tèo tôi, không có dám ăn, có tiền cũng không dám xài, để con lớn cho nó vào đại học, đó cứ để dành như vậy đó. Cái tâm tình cha mẹ là như vậy, thì Đức Phật cũng vậy. Ngài biết là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Ngài sau này á, cái việc tu tập thì nhiều, thì không nhiều, mà lý thuyết nói thì nhiều, nói thì hay lắm, nhưng mà làm thì không được. Cho nên biết vậy đó, thì cái phước đức nó không có, cho nên Ngài quyết định Ngài xả thọ, để mà cho chúng ta những cái phước đức quý báu như vậy. Thì như vậy á, chúng ta thấy rằng là đừng có bao giờ mà nghĩ là mình đi tu mình sợ đói. Tại vì Đức Phật Ngài biết cái nhân duyên nghiệp quả của đệ tử Ngài rồi. Cho nên cái việc còn lại đó, nếu quý vị thấy mình có đủ nhân, đủ duyên, nói đi tu là đi tu. Chứ đừng có chờ đợi. Tại vì chờ đợi đó, hôm nay thì quý vị nghĩ như thế này, nhưng mà ngày mai đổi ý thì làm sao? Tại vì sao quý vị biết không? Tâm vô thường, tâm động cũng được, mà tâm vô thường cũng được. Tại vì là hôm nay mình nghĩ mình muốn làm cái đó, nhưng mà có những cái chướng duyên, những cái trở ngại, cho nên cuối cùng rồi mình nói thôi, bây giờ giận quá rồi, không tu nữa. Thành ra như vậy đó, mình phải có cái tâm cương quyết. Như vậy thì chúng ta thấy cái việc tu sửa, đổi từ cái tánh nết xấu trở nên một cái tánh nết tốt, tức là một phần của đời sống, là một cái yếu tố dính liền với cái đời sống của mình, của chúng ta. Điều này nó rất là rõ ràng khi mà chúng ta học về bốn cái pháp tứ niệm xứ như hôm qua mà chúng tôi trình bày với quý vị đó. Thì khi mà chúng ta đã thoát khỏi những cái cảnh khổ, những cái cuộc đời hối hả rồn rịp của thế gian, những cái nơi ăn chơi, những cái nơi phiền toái, những cái nơi mà tạo cho chúng ta trở thành những cái người khó chịu của thế gian đó, thì chúng ta không còn có những cái ngoại cảnh thúc giục chi phối, mà không còn làm cho chúng ta phóng tâm như trước nữa. Thành như vậy, muốn để cho cái việc tu tập của chúng ta được thuận lợi, thì chúng ta cần phải có những cái cố gắng, đừng để tâm mình chạy theo rong ruổi ngoài trần cảnh nhiều. Bởi vì một chút, khi mà chúng ta biết quý báu như vậy đó, thì quý vị thấy một cái chút tụng kinh, một cái thời giờ ít ỏi mình ngồi mình niệm Phật, một cái thời giờ ngắn mình ngồi thiền, thì tất cả những cái thời giờ đó là quý báu của mình. Chứ đừng bao giờ nói là để chờ, tôi chờ khi nào mà nó nhàn rỗi rồi tôi mới tụng kinh, tôi mới niệm Phật, tôi mới ngồi thiền. Quý vị chờ như vậy đến chừng nào? Đến chừng nào mới rảnh? Không có bao giờ rảnh, có phải không? Tất cả những cái yếu tố, tất cả những cái thời giờ, dù cho ngắn, dù cho chỉ một niệm Phật thôi, nếu mà được cũng đừng có bỏ qua. Với cái mục đích này là chúng ta thấy rằng, quý vị thấy tại sao tới chùa mình thấy có cái thùng gọi là phước sương, quý vị thấy không? Tại sao gọi là phước sương? Là tại vì đó, nói là phước sương là quý vị thấy cái sương nó rơi đó hả? Quý vị có thấy sương rơi không? Không thấy sương rơi. Nhưng mà trong một cái đêm, từ đêm tới sáng, quý vị thấy sẽ thấy có những cái giọt nước từ trên mái nhà nó rớt xuống. Cho nên là chúng ta không thấy sương nó rơi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy ướt đất, vẫn thấy có những cái giọt nước tạo thành những cái lỗ hủng nho nhỏ ở dưới cái mái ngói của mình. Thì đó là nhờ gom góp nhiều cái hạt sương, mà nó thành những cái giọt nước lớn. Thì bây giờ cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, đừng chờ đợi để khi nào tôi rảnh, tôi có thì giờ thật nhiều, tôi mới tụng kinh niệm Phật. Nhưng với cái quan điểm này đó, có được thời giờ bao nhiêu, mình tu học là mình mừng, là mình có thời giờ tu học. Nhưng mà nếu có thời giờ tu học mà mình không tu học thì mình làm sao? Mình giải đãi. Cho nên phải có một cái niệm là có thời giờ nào rảnh rỗi con xin quyền tu học. Quý vị có ai dám làm không? Con dám làm không? Dám làm thì xin quý vị vỗ cho đại chúng trào hôm tay đi. Tức là đừng có nói là dạ bạch thầy con có thời giờ rảnh quá, bây giờ con đi shopping. Thì như vậy uổng cái thời giờ của mình. Mình phải làm sao dù cho là ít oi, ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta phải có cái niềm tu học. Thành ra ở đây đó, ngày xưa có, không biết là ngài Trang Tử hay là ngài Khổng Tử gì đó, là chúng tôi trong cái lúc nhất thời để có một cái thí dụ cụ thể cho quý vị thì chúng tôi quên. Nhưng mà cái điều á, nó là ông có hai người đệ tử. Một người đệ tử tới thưa với ngài đó, nói là thưa thầy, con vì tại vì hai người đệ tử cũng làm quan hết, thì một người đệ tử tới thưa nói là dạ thưa thầy, con từ khi mà ra làm quan tới giờ đó, cho nên á là vì công việc quan bận rộn quá, cho nên con không có thì giờ thăm thầy nhiều, không có thì giờ thăm bạn bè nhiều, cho nên vì vậy mà bạn bè nó từ từ nó xa lánh con. Kính thưa đại chúng, và một cái người đệ tử thứ hai tới thưa và thưa thầy, con từ khi ra làm quan cái công việc của con mặc dầu rất là bận rộn, nhưng mà con cũng ráng thì giờ lâu lâu con chạy về con thăm thầy, để cho cái tình thầy trò nó không bị phai lạc. Và thỉnh thoảng con vẫn tìm tới thăm những người bạn cũ, để cho bạn bè có một cái sự liên hệ với nhau. Thì khi mà nếu mà quý vị là ông thầy đó đó, bây giờ xin quý vị chọn cho chúng tôi là, nếu mà quý vị là ông thầy đó thì quý vị chọn người nào? Chọn người thứ hai. Quả thực ông thầy chọn người thứ hai. Ông nói rằng con như vậy là được đó, dù cho là ít oi ngắn ngủi, nhưng mà vẫn nói lên được cái tình xưa nay đối với thầy, đối với bạn. Chứ còn bây giờ nói là tôi bận quá, thế nên tôi không tới, thì cái điều đó Đức Phật ngài không có, cũng không khuyến khích như vậy. Nghĩa là ý chúng tôi muốn nói rằng là dù cho là một chút ít thời giờ, nhưng mà mình có cái lòng mình tu học vẫn là quý giá hơn là mình chờ đợi có thời giờ nhiều. Thành ra thưa quý vị, nếu mà với cái khái niệm tu học như vậy đó, thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không tu thân, không sửa mình, không có một hướng đi rõ ràng, thì cuộc đời của chúng ta sẽ thiếu ý nghĩa. Thiếu ý nghĩa ở chỗ là chúng ta không có một cuộc sống có hồn, chúng ta cũng không có tha thiết gì cuộc sống cho lắm. Quý vị có để ý không? Nếu mà cuộc đời của mình mà không có một cái hướng đi rõ ràng đó, mình thấy thì thôi sao cũng được. Nghĩa là giống như người mà không có sức lực, yếu xìu. Cũng vậy, nếu mà chúng ta không có tu thân, không có sửa mình, không có một hướng đi rõ ràng, thì cuộc sống của chúng ta cũng thiếu mục tiêu. Mà quả thực như vậy, chúng ta thấy rằng là đã không có hướng đi rồi, thì bây giờ nó muốn quẹo bên đây thì nó quẹo, mà muốn quẹo bên kia nó quẹo, a rủ đi đâu cũng được. Nên chúng ta thấy là ra ngoài đường có nhiều người bạn trẻ đó, vì không có một cái chí hướng rõ ràng, không có mục tiêu rõ ràng, cho nên bạn nó rủ rê kiểu nào nó cũng đi theo kiểu đó. Đó là cái điều rất là nguy hiểm, hết sức là thận trọng. Và cũng vậy, nếu chúng ta không có một hướng đi thì chúng ta sẽ cảm thấy thiếu cái nguồn gợi cảm đối với chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta không có một hướng đi rõ ràng thì đời sống chúng ta giống như là nó trơ lì, giống như chai đá, chúng ta cũng không tha thiết gì cả. Thành ra với cái khái niệm về việc tu học, Có nhiều người tưởng rằng là con đường tu thân là con đường chỉ dành riêng cho những vị đạo sĩ ẩn tu, chỉ dành riêng cho những người lớn tuổi, chỉ dành riêng cho những người chán đời. Có đúng không? Quý vị thấy đúng không? Không đúng. Tại vì nếu mà nói chán đời mà mới đi tu á, thì hóa ra trong cái chùa, trong cái đạo Phật của mình là sao? Là cái thùng rác để bỏ đồ phế thải, chứ không phải là cái nơi mà sinh khí. Có đúng không? Phải biết rằng mình đi tu là mang một cái tâm nguyện lớn cho đời, chứ không phải mình đi tu mà mình thất tình, mình trốn đời. Thành ra thì quý vị, có nhiều người còn xuyên tạc nó các cô đi tu là tại vì chồng bỏ cho nên đi tu, hay là các cậu thanh niên đi tu là tại vì thất tình cho nên mới đi tu. Gần đây cũng có một bạn trẻ tới hỏi với thầy: dạ thưa thầy, con muốn xuất gia với thầy lắm, mà bây giờ đó con mà xuất gia với thầy đó thì họ nói con hai việc. Thầy mà hỏi chưa, người ta nói con sao? Nói việc thứ nhất là tại vì con thất nghiệp, cái việc thứ hai là người ta nói con là bị bồ đá, cho nên con đi tu, cho nên bây giờ con ngại cạo đầu quá. Thì thưa quý vị, thực ra nếu mà quan niệm như vậy đó không đúng lắm. Nhưng mà có cái điều á, mình phải xác nhận cho rõ ràng. Cửa thiền môn chấp nhận bất cứ mọi hạng người đó. Cho dù vào đạo với một cái tinh thần thật là thanh khiết, từ coi như là nhỏ xuất gia cho đến lớn, vẫn chấp nhận một cách dễ dàng. Rồi từ một cái người á, giả sử như bị chồng bỏ hay là vợ bỏ, cũng vẫn chấp nhận như thường. Một cái người mà bị thất tình vào chùa tu cũng vẫn chấp nhận được như thường. Tại vì sao? Tại vì nơi chùa có khả năng chuyển hóa những cái tinh thần đó trở thành lành mạnh, và đem cái tâm nguyện phục vụ cho đời đi vào đời trở lại, chứ không phải vào đó để mà để rồi trở thành cái đồ phế thải vĩnh viễn ha. Cho nên quý vị yên tâm mà thấy rằng cửa thiền là cái nơi rất là nhiệm màu, có thể chuyển hóa được tất cả những khổ đau của kiếp người, và có thể mang lại cũng chính cái con người khổ đau đó, nếu nói 1-2 năm về trước hoặc là nhiều hơn nữa, hoặc khổ đau vì cái cảnh này hoặc là cảnh nọ, nhưng mà bây giờ có thể đem cái tinh thần sinh động trở lại cuộc sống để tặng cho mọi người. Đó là cái điều đặc biệt nhất của Đạo Phật. Thành nên thưa quý vị, cái cuộc sống mình cứ tưởng rằng là, có đôi khi mình tưởng rằng cuộc đời của mình là bỏ, nhưng mà mình biết dùng, mình vẫn thấy rằng mình còn xài nhiều lắm. Hả? Khi mà bước vào cửa chùa, mình thấy rằng không có bỏ được. Dù cho là già, dù cho là trẻ, dù cho là bất cứ cái hạng người nào, khi mà vào cửa thiền, nó có một cái nhiệm màu hết sức là nhiệm màu, làm cho mình trở lại một cái tư thế rất là vững chãi, hồi sinh, đem cái nhựa sống đến cho mọi người. Thì ở đây đó, nếu mà chúng ta hiểu với cái tinh thần tiêu cực như chúng tôi vừa nói với quý vị đó thì không đúng. Bởi vì trong cuộc đời ai ai cũng yêu chuộng cái nếp sống hòa bình trong xã hội. Đến với những người, thí dụ mình thấy rằng đến với một cái người mà thiếu sáng suốt, thì họ sẽ hướng dẫn mình đi vào một cuộc sống trùy lạc, ăn chơi. Nhưng mà đến với một người mà thiện tri thức, thì họ sẽ hướng dẫn mình đi vào một con đường cao thượng, tốt đẹp. Mà thưa quý vị, tâm lý ai cũng vậy. Khi mà mình đến với một người, mình có chọn ai? Nếu mà trong hai cái hạng người, mình chọn ai? Tất nhiên là mình phải chọn cái người bạn thiền tri thức, một người bạn có khả năng hướng dẫn và đem cái an lạc cho mình chứ, có phải không? Mình đâu có tội gì mà mình chọn những cái người bạn mà thiếu sáng suốt mà dẫn mình đi vào cái con đường trùy lạc đâu. Thì bây giờ đây đó, nếu mà nói như vậy đó, đến với một người có tư cách mình cảm thấy an lòng, vì vậy đó mà chúng ta thấy hiện nay, không những chỉ ở Việt Nam mà ngay ở cái xứ sở này, không những chỉ cộng đồng Việt Nam chúng ta, cộng đồng Phật tử chúng ta, mà ngay cả cộng đồng của người bản xứ cũng vậy. Họ có cái khuynh hướng là tìm tu học hỏi để chi? Để đó, họ trở về với bản thân họ, bằng cách là họ tìm về để mà thực tập thiền. Tại vì á, như quý vị thấy, đến với một người có tư cách mình cảm thấy an lòng, vậy thì bây giờ chúng ta phải ráng cố gắng tu tập để mà cho có tư cách, để cho người khác tới với mình cho họ cảm thấy an lòng chứ, có phải không? Quý vị có đồng ý vậy không? Thành nó như vậy đó, mình thấy rằng mình nếu có lúc mình nghĩ rằng mình đến với người ta nương tựa an lòng, thì bây giờ mình phải làm sao để cho người khác đến với mình họ nương tựa mà họ cảm thấy an lòng. Thì nếu hiểu được rằng là cái phương pháp tu học của Đức Phật dạy, mà nhất là phương pháp hành thiền, là một cái kỷ luật tinh thần, là một cái phương pháp trau dồi về tâm trí, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta nên khuyến khích tất cả mọi người cùng thực tập thiền, mà không phân biệt nam, không phân biệt nữ, không phân biệt tín ngưỡng. Không phải chỉ có người Phật tử chúng ta mới thực tập thiền, có phải không? Mà mình có thể giới thiệu đến bất cứ ai muốn an tâm, muốn tu tập, mình không có phân biệt, bất luận là hạng người nào, bất luận là giai cấp nào trong xã hội, mình có không có phân biệt, không có kỳ thị. Ai có cái tâm tìm tu học hỏi đến với mình phải mở rộng cửa lòng, sẵn lòng hướng dẫn họ. Nếu mình là lớn tuổi, mình coi họ như là em, như là con, là cháu. Nếu họ là người lớn tuổi, mình kính quý họ như là cha mẹ, như là cô bác, bà con của mình. Đừng thấy nói à, cái người đó tới với tôi cái mặt xấu xa quá, cái mặt dễ ghét quá, thôi tôi không dạy đâu, đi về đi. Mình có làm vậy không? Không làm vậy. Bất cứ ai tới với mình, họ có cái tâm, mình phải giang tay ra đón họ vào lòng. Nếu có lúc đó người ta đã không biết tu mà mình còn hướng dẫn về để cho mình dạy họ tu, thì huống chi là những người có tâm tu tìm về với mình. Mình không thể, không có quyền từ chối, phải luôn luôn đón nhận. Hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng sự trau dồi thân tâm của chúng ta là một điều hết sức rất là cần thiết. Thực tập thiền hành là cái mục đích làm cho tâm hồn mình thảnh thơi và an lạc. Cho nên chúng ta phải khuyến khích mọi người và cố gắng khuyến khích mọi người, mình cũng phải kiên trì cố gắng thực tập, chứ không phải xúi người ta làm mà mình không làm. Nói như vậy có nghĩa là giám đốc mà không dám làm. Đó. Nên quý vị nhớ cho một điều á, mình nói mà mình phải làm, chứ còn không nói mà không làm là mình cứ giám đốc hả mà mình không dám làm. Đó. Thành ra cái điều đó đó, mình thấy rằng là như vậy, làm được như vậy thì mình an lạc. Chúng ta khuyến khích mọi người cố gắng gia công luyện tập để cho tâm trí, để kiểm soát được bản thân và cái cuộc sống của mình. Mà thưa quý vị, quả thật là như vậy. Nếu mà chúng ta thực tập thiền đó, thì chúng ta có thể để cái gánh nặng trong cuộc sống chao động, trong cuộc sống xáo trộn hiện tại này xuống một cách rất là dễ dàng. Tại vì sao? Khi mà mình thực tập tu tập thì mình có cái trí phán đoán, mình cân nhắc, có những cái mình không cần cưu mang chi cho nó khổ, có phải không? Mình không cưu mang chi cho nó khổ, mình để xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Còn nếu không có cái tư tưởng phóng thoát như vậy đó, mình cái nào mình cứ ôm vô lòng, mình giữ vô lòng, rồi rốt cuộc ai khổ? Mình khổ. Cho nên mình khi mà có tư tưởng mà tu tập giải thoát như vậy, thì mình thấy rằng trong cái cảnh đời này, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng để xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Thành ở đây đó, cái mục tiêu tột cùng theo cái quan điểm của Phật giáo là chứng ngộ và giải thoát, hoàn toàn tự làm chủ lấy mình và tuyệt đối lành mạnh tinh thần, chứ không phải sống một cuộc sống bi quan yếm thế. Kính thưa đại chúng, nếu mà muốn làm được như vậy đó thì chúng ta phải làm sao? Bằng cách trước nhất là điều phục và chế ngự tâm của mình, đừng chạy theo trần cảnh nhiều. Cái thứ hai á, là mình gột rửa tận cùng những cái bờn nhơ tinh thần của mình. Nhưng mà trước khi á, như quý vị thấy, khi mà trước khi chúng ta đạt tới cái mục tiêu giác ngộ, làm chủ lấy mình, thì chúng ta phải thấy rằng những cái lợi ích của sự tu tập trong cuộc sống hiện tại này chúng ta phải có. Đó là chúng ta thấy rằng gợi cho chúng ta có một cái nguồn cảm hứng, cho chúng ta khám phá được cái trí minh mẫn của mình, khám phá được những cái phong phú và những cái phẩm cách thiên nhiên của chính chúng ta. Là chúng ta có tất cả những cái điều kiện tốt đẹp đó, nhưng mà vì chúng ta không biết, chúng ta không khám phá được. Vậy thì cái sự tu tập trước tiên là điều kiện cần thiết để chúng ta khám phá những cái nguồn năng lực mới nhất, khỏe mạnh nhất, trẻ trung nhất trong cái bản thân của chúng ta. Có khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta có thể an thần, giúp cho chúng ta kiểm soát được những cái bệnh mà chúng ta có, chẳng hạn như là bệnh áp huyết cao, có phải không? Như quý vị thấy rằng là mình lo lắng nhiều cũng là làm cho trào máu cao. Rồi cũng có thể giúp cho chúng ta tăng trưởng được cái sự an vui. Nó cũng kích thích những cái nguồn năng lực tiềm tàng đang ngủ ở trong tâm của mình. Tại vì như quý vị thấy, nếu mà không có cái sự tu tập đó, không kích thích làm cho chúng ta có một cái sinh động để làm tất cả những cái điều kiện khả năng chúng ta có, nó đang ngủ trong cái tiềm thức của chúng ta, đang ngủ trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng kích thích để mà làm cho nó sống dậy. Kế tiếp đó là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta biết thực tập thì giúp cho chúng ta có một cái suy tư rất là rõ ràng, có một cái hiểu biết sâu sắc và giữ tâm của mình hết sức là bình thản và vắng lặng. Và ở đây cũng vậy, thưa quý vị, khi mà chúng ta thực tập tu tập qua cái phương pháp hành thiền thì chúng ta thấy một cái vài chứng bệnh tâm lý chúng ta có thể chữa được. Chẳng hạn như là những bệnh mà có cái tình trạng là căng thẳng đầu óc, hay là có cái bệnh như là xúc động, thì chúng ta thực tập thiền cũng có thể chữa trị được những cái chứng bệnh đó. Và cái chứng bệnh kế tiếp á, là có thể chữa trị được những cái chứng bệnh ghiền. Khi nào mà những cái anh bạn trẻ ghiền nghiện ngập mà biết tu tập những cái phương pháp này, họ có thể chuyển đổi cái cuộc đời của họ rất là dễ dàng. Thành là như vậy, chúng ta thấy rằng tu tập theo cái phương pháp hành thiền có thể an dưỡng tinh thần và cũng là một cái phương thức trị liệu rất là tốt đối với tạo cho chúng ta có một cái tính cách sáng tạo, nhằm biến đổi những cái xúc cảm, những cái dao động và những cái tư tưởng nhơ bẩn thành một cái trạng thái tinh thần điều hòa và trong sạch. Thì thưa quý vị, đây cũng là một cái phương thức trị liệu có nhiều ý nghĩa nhất mà trong những cái vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống hiện tại, nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ thỏa mãn được tất cả những cái điều đó. Thì khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp thiền hành, chúng ta có thể thể nhận được tất cả những cái sự vật ngoài cái tri giác thông thường của mình rất là dễ dàng. Bình thường cái tri giác thông thường của chúng ta chỉ biết tới một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái trực giác tâm linh bằng cái phương pháp hành thiền thì mình thấy sự vật hiện tại một cách rõ ràng, mà có thể vượt xa những cái tri kiến tầm thường của mình. Mà muốn có được như vậy đó, bữa nay tu, ngày mai nói đòi có những cái đó, quý vị thấy có không? Không có. Nói như vậy có nghĩa là mình phải tập tu từ từ chứ, có phải không? Lẽ tất nhiên là không phải cùng một lúc mà nó có. Mà chúng ta thấy rằng luyện tập thường xuyên thì đúng phương pháp hành thiền thì từ từ dần dần rồi nó cũng sẽ có như cái điều mà chúng ta mong muốn. Như vậy, phương pháp tu tập hành thiền là một cái lối sống Đó là cái lối sống trọn vẹn nhất, chứ không phải là một cái lối sống một phần đời của cuộc đời mình. Quý vị đồng ý không? Tức là khi mà tu tập là mình có một cuộc sống trọn vẹn, chứ không có bị phân tán, không có bị chia sẻ bởi bất cứ một lý do nào. Nhiều người thường quan niệm rằng là tu là để mai kia mốt nọ để sanh về Tây Phương Cực Lạc như chúng tôi nói đó. Đó là cái quan niệm đúng nhưng mà không hoàn toàn. Cho nên cần phải cải đổi quan niệm đó. Mình phải có an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Chúng ta phải cố gắng từng lực, cố gắng để tiến đạt toàn hảo ở nơi trong cuộc sống hiện tại này. Chúng ta phải an lạc. Chúng ta bây giờ có an lạc thì tương lai mới an lạc, có phải không? Bây giờ vui thì tương lai mới vui. Chứ đừng có bây giờ buồn khổ chán nản để mai kia vui, thì cái chuyện đó không bao giờ có. Phải có vui bây giờ rồi mai kia mốt nọ chúng ta mới vui. Mà khi chúng ta biết được như vậy đó, chúng ta thấy rằng sự tu tập cũng là một cái tiến trình để chúng ta đạt tới những cái gì mà chúng ta mơ ước, bằng cách là chúng ta phải tháo gỡ những cái guốc mắc trong tâm tư của chúng ta, những cái chấp chặt, những cái trói buộc không đáng kể. Có những cái chấp chặt nó không đáng kể mà làm mình buồn phiền, có phải không? Một cái lời nói vô tình của một người nào đó mà mình có một cái tâm niệm chấp chặt nó, thì mình cứ nhớ mãi trong đầu, mình không bao giờ mình an lạc được. Gặp cái người kia là giống như bị allergy với là cái ngoài ấy đó, ngoài hoàn cảnh điều kiện sống của chúng ta, gặp cái người đó là mình nổi sân lên, có phải bị allergy không? Tức là dị ứng á, phải không? Cho nên cái tốt hơn hết là mình phải trút bỏ hết tất cả, gỡ ra tất cả những cái trói buộc trong cái tâm của mình, để cho mình không bị dị ứng bất cứ hoàn cảnh nào. Thành có tháo gỡ mình mới có thể phóng thoát được những cái năng lực tâm linh ở bên trong của mình, cái năng lực kỳ diệu của nội tâm mà nó luôn luôn tiềm ẩn ở bên trong. Nếu không khai thác chính mình thì mình không bao giờ biết rằng mình có một cái nguồn năng lực hay như vậy. Cái sự tu tập để thăng hoa trong cuộc sống, chúng ta thấy như quý vị biết là trong 3 ngày tu tập liên tục đó, chúng tôi luôn luôn nói về cái đề pháp nào. Mặc dù cho khía cạnh nào đi nữa nhưng mà cuối cùng vẫn dẫn tới cái phải thực hành thiền. Thiền. Để mà có thực hành thiền đó, mình mới nhìn qua thì chúng ta thấy rằng là nó không có cái gì đặc biệt cả. Có phải không? Mình ngồi rồi mình đi, như quý vị đi hồi sáng đó, đi thiền hành hồi sáng đó, mới nhìn qua đó thì mình thấy không có cái gì đặc biệt hết. Ngồi thiền cũng vậy mà hành thiền cũng vậy. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta có tu, chúng ta có thực tập thì chúng ta mới thấy rằng đây là một phương pháp vô cùng có lợi ích cho cuộc sống. Vì vậy đó mà cái phương pháp này cần phải thực tập chính bản thân mình, cần phải duy trì và cần phải giới thiệu đến mọi khía cạnh của xã hội để mọi người cùng tu tập với mình, để mọi người cùng có một cái cảm giác và cái kiến thức của con người như mình. Thì thưa quý vị, kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết từ hướng dẫn cuộc đời mình con đường tu tập qua cái phương pháp hành thiền chân chính, thì chúng ta có thể đối diện nhìn vào những cái ảo kiến của chính chúng ta. Quý vị có thấy rằng mình đôi khi mình có cái nhìn không có thật không? Cái nhìn không có thật chúng tôi gọi là ảo kiến. Và lúc đó chúng ta thấy có những cái ảo cảnh mà chúng ta cho là thật. Quý vị có bao giờ gặp chưa? Những cái hoàn cảnh như là mình cứ tưởng tượng trong trí nhưng mà không bao giờ nó hiện hữu. Thì khi tu tập chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sự vật đó một cách rất là rõ ràng, không có bị che lấp. Nhận được những điều này thì chúng ta có thể biến đổi con người chúng ta hoàn toàn. Biến đổi con người chúng ta hoàn toàn, trở thành chúng mình là mình, chứ không phải mình là một cái con người xa lạ nào. Thành ra điều này không phải là, nói cho cùng quý vị thấy, không phải là phải học thêm, mà chúng ta phải tháo gỡ tất cả những gì mà mình đã học. Tháo gỡ điều này không có phải là mình coi như là lẽ tất nhiên á, những cái gì mà chúng ta học á, có những cái á, được cho là lời hay ý đẹp, điều hay ý đẹp, nhưng mà tất cả những cái điều đó nếu không phải là chân lý thì cũng phải bỏ như thường. Tại vì sao? Có những cái tri kiến sai lầm của mình tưởng cái đó là đẹp, cái đó là hay, có phải không? Nhưng mà khi mình dùng cái cặp mắt thiền quán mình nhìn vô đó, nó không giống ai hết. Cho nên là mình phải bỏ. Mà chính vì vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật Ngài nói là tri ngã thuyết pháp nhi việt dụ giả, chánh pháp ưng xả hà huống phi pháp. Tức là phải biết là lời nói của ta đây đó giống như là chiếc bè để mà qua sông. Khi mà qua sông rồi thì có mang bè đi không? Bỏ bè đi. Thành ra cái chúng ta nhìn vào những cái gì mà chúng ta cho đó là hay là đẹp đó, với cái con mắt, với cái tri kiến chưa thấu đáo của mình tưởng đâu là đẹp. Nhưng mà thực sự nó không đẹp, tại vì nó không phải là chân lý. Thì chúng ta phải có bộ phận bỏ nó ra ngoài, chứ không thôi để nó đầy ắp ở trong đầu chúng ta đó, rồi mình không nhận được cái nào khác hết. Nó giống như là như Đức Phật nói đó, muốn mà chứa đựng cái vị cam lồ đó thì trước tiên phải làm sao? Phải xúc bình cho thật sạch rồi mới chứa cái vị cam lồ. Chứ không thôi bình dơ để cam lồ vô, nó cũng không còn là cam lồ nữa. Trong tâm tư của chúng ta cũng vậy. Muốn mà chúng ta thực hành được, chúng ta phải vứt rỡ bỏ tất cả những cái tri kiến sai lầm của mình, để mình mới có thể thu nhận được những cái điều hay ấy đẹp mới, để mà mình mới có thể mình tiến xa hơn nữa. Một khi mà chúng ta nhận thức cái điều này rồi đó, thì những cái điều được coi là lời hay ý đẹp đó, nó chỉ là một cái sự chướng ngại lớn cho một cái sự tu học của chúng ta. Cho nên bây giờ đây nói lý do tại sao mà quý vị thấy Đức Phật Ngài thường dạy chúng ta rằng tu học á, là phải đặt trước nhất là cái gì quý vị? Muốn mà đi vào cửa đạo á, trước nhất cần cái gì? Cần có niềm tin. Xin quý vị vỗ cho đàn phóng tay, rất là hay. Đi vào đạo mà mình dùng cái tri kiến của mình á, không vào đạo được, có phải không? Tại tri kiến của mình á, nếu là đúng cũng không được, thì huống chi là sai lầm. Mình vào đó mình cứ phân tích thôi, không biết thờ ông Phật, thờ lần đó mình lại ông có độ mình gì không, ông có cho mình được cái gì không, mình có lợi cái gì không. Đó là cái tri kiến, tri thức thông thường của chúng ta. Làm cái gì chúng ta phải cần có cái điều kiện kết quả hiện tại chúng ta mới làm đó. Chứ còn không có, nếu mà như vậy đó thì vào đạo không được. Cho nên điều trước tiên là cần phải có cái niềm tin. Thành ra chúng ta biết được những cái tri kiến sai lầm như vậy rồi đó, thì chúng ta phải làm sao chúng ta gọt rửa cho hết, để mà có được những cái tư tưởng mới. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ đâu? Từ vô minh. Có vô minh á, thì nó dẫn tới mê hoặc, có phải không? Rồi tất cả những cái bờn nhơ được gọi là vô minh. Thì chúng ta thấy cái gì? Tham lam nó đứng đầu. Tham lam mà không thỏa mãn nó dẫn tới sân. Mà khi đã sân lên rồi đó, mình không còn tự chủ nữa, thì nó dẫn tới si đâu có mấy hồi. Thành ra như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái điều này chúng ta phải biết. Mà cái giải pháp để giải quyết những cái khó khăn mà chúng ta vấp phải, tất cả đều nằm gọn và thường xuyên xảy ra nhất trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Và ở đây đó quý vị thấy, nó xảy ra ngay với tất cả những người sống chung quanh của chúng ta, chứ không phải chỉ riêng mình chúng ta mà thôi. Bởi vậy mới gọi là xã hội, có phải không? Thế nên do đó mà chúng ta không nên tách rời khỏi cuộc sống này, cũng không nên chạy tìm ở một cái chân trời nào mới, mà chúng ta phải sống ngay trong cái cảnh giới này, sống ngay trong cái môi trường chung quanh của chúng ta để tu, để học, để chuyển đổi nó, phân tích và nghiên cứu cho tận cùng, thì chúng ta thấy rằng tất cả những vấn đề này đều là những vấn đề của kiếp nhân sinh đối với con người. Vậy thì bây giờ đó, muốn có một cuộc sống có ý nghĩa, những vấn đề thực sự của chúng ta là phải được và chỉ được giải quyết bằng cách là chúng ta dứt bỏ những cái ảo kiến và những cái quan niệm sai lầm của mình và thu xếp cuộc sống cho chúng ta vào một cái khuôn khổ điều hòa đồng nhịp với thực tại. Và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách nào? Thiền. Xin quý vị vỗ cho tràng pháp tay. Việc mà chúng ta có thể thu xếp được tất cả những cái sự vật chỉ có phương pháp thiền, để chúng ta tu thân, để có một cuộc sống an lạc, thánh thiện và giải thoát. Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống có ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.